Giữ chân tâm vì để vọng niệm không sanh. Tâm ngã sở diệt. Đó. Thì bây giờ tâm mình thường như thế này đây, thì làm thế nào để vọng niệm không sanh? Trường hợp này thì mình còn dẹp duyên. Đây là trường hợp mà rất nhiều người muốn nè. Thôi để con xuất chúng, con kiếm một cái thất, con ở cho yên. Này, có phải là trường hợp này không? Đừng có ai đụng tới tôi hết và tôi sẽ yên như cái chậu này. Nhưng mà chỉ cần đụng tới thì nó sẽ bị. Còn cái trường hợp này là mình, nó có những cái ngầm ở bên trong. Thì như vậy ở đây nè, nếu mà cái nguồn xung động ở dưới này họ cúp cầu dao, họ tắt đi, hoặc là dưới này là cái ống, có khi nơi đây người ta là những cái ống chùi qua và người ta rút cái ống xung động này ra ngoài, thì cái hồ nước này nếu mà tính hôm đó không gió không gì hết thì nó có động không? Nó không động. Tại vì sao? Tại vì nước á, vốn nếu nó không nói động hay tịnh, phải không? Cái bản chất của nước nó vốn như vậy. Cái động này là do duyên. Thì chỗ này hơi tinh tế một chút, đại chúng để ý. Mình nghĩ tham sân si là tôi tham, tôi tha sân, tôi si, cho nên tôi khởi vọng niệm. Nhưng mà trên rốt ráo thì tham sân si là mình, hay là nó chỉ là một cái nguồn từ bên ngoài có thể tắt được? Đại chúng nghĩ sao? Mình cứ nghĩ mình tham sân si là một phần của mình, nhưng mà không phải. Mình như là nước này này, nó vốn không động không tịnh. Còn những cái này là cái nguồn xung động của bao nhiêu kiếp luân hồi nó đặt vào. Thành ra nếu ngay trong chỗ động mà mình khi một niệm tham khởi, một niệm sân khởi, mình đứng trên chỗ tỉnh giác mà thấy, thì mình ở trên nước hay là mình ở trên chỗ động, thưa đại chúng? Chỗ này là cái chỗ tinh tế. Tóm lại là đừng có nhận tham sân si là mình, thì lúc đó là lúc mình tắt cái nguồn xung động này và nước trở lại là nước. Thành ra luôn luôn đứng ở nơi chỗ giác tỉnh, có nghĩa là tâm chân thật của mình nó thể hiện bằng sự tánh giác này, và nhận tánh giác này làm mình, thì lúc đó các cái tham sân si này nó trở thành khách trần. Khách trần là cái ngoại duyên, do đó nó động hay không động là do khách trần. Thì như vậy mình mới thực hiện được cái chỗ gọi là vọng niệm không sanh. Như vậy ở đây tuy nó có động, nhưng mà tánh nước vẫn không có động. Thì phải rõ cái chỗ vọng niệm không sanh này là như vậy, chứ không phải không sanh là hoàn toàn cứng ngắc. Đại chúng thấy như sư ông á, sư ông tu pháp vô niệm, sư ông không nghĩ, không nhớ, bỏ hết, quên hết. Nhưng mà đố quý vị, mà khi các Phật tử tới hỏi sư ông trả lời thế nào? Đại chúng biết ở gần sư ông thì mới thấy càng ngày sư ông càng rất là nhạy với những cái câu hỏi đáp mà sư ông trả lời rất là thông minh, mà nó dí dỏm, nó làm mình nghe cái mình thấm ý, mình cười hả? Rất là lạ. Thì cái đó gọi là có khởi, có sanh hay là không? Khi người ta hỏi vẫn khởi để đáp, nhưng mà cái đó không gọi là động mà là tùy duyên. Cho nên Ngài Lục Tổ Ngài mới nói là ngộ huệ năng gì nữa, đại chúng nhớ không? Một kỹ lưỡng bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi bồ đề tác ma trưởng. Có nghĩa là huệ năng không có một cái tài khéo nào hết, không có cần đoạn các tư tưởng, đối cảnh tâm tha hồ khởi bồ đề làm gì lớn. là tại vì Ngài không cần gìn giữ cái bồ đề, nó có sẵn. Và đối cảnh tiếp duyên thì sanh, nhưng mà cái sanh này là cái sanh của duyên. Còn luôn luôn Ngài ở nơi cái chỗ nước tỉnh táo. Chỗ này nó hơi tinh tế, nhưng mà khi đại chúng ứng dụng tu thì cô thấy hình như không còn cách nào ngoài cái cách này. Tại vì mình đè tham sân si có được không thưa đại chúng? Mình đè được trong một lúc rồi ở đâu hoàn đó. Mà chỉ có cách là tách nó ra, không nhận nó là mình. Thì lúc đó mình thấy được, mình thấy được rõ ràng nó không phải là mình, thì nó mình không bị nó chi phối nữa. Thì chỗ đó gọi là vọng niệm không sanh. Chứ không phải vọng niệm không sanh là hoàn toàn ở trong cái nước chết, không có hoạt dụng. Khi vọng niệm không sanh thì tự nhiên không có cái tâm ngã sở. Là vì ngã là cái vọng tưởng nó bày đặt ra. Bây giờ khi không có vọng tưởng thì cái ý niệm về ngã không còn. Cái mâu thuẫn của mình á, là mình muốn không theo, mình muốn dừng vọng, phải không ạ? Mình muốn dừng vọng, mình muốn không theo vọng. Đại chúng có thấy có như vậy không? Thì nó phải sửa lại là biết đó là vọng, chứ không có muốn không theo hay gì hết. Mình tin nó là thiệt thì tự nhiên mình vẫn còn theo. Ví dụ như là có một cái cô gái quê chân chất lên phố gặp một cái bà chủ làm việc với bà. Bà thì có vẻ rất là ngọt ngào, tử tế, làm việc rồi lâu lâu vài ba tháng, hàng năm rồi gì đó, thì bà lại cho một cái sợi dây chuyền vàng hay một cái cặp bông tai vàng, vân vân. Và rõ ràng là cô này, cô càng ngày cô càng hết lòng tận tụy với bà, theo sát bên bà, lo lắng. Là một hôm cái cổ bị mất cái sợi dây chuyền, đi kiếm đi tìm quá chừng luôn, khóc lóc. Và sau đó may sao có người họ lụm được cái sợi dây chuyền bị đứt á, cái họ cho lại. Thì cái khi mà đưa ra cho lại cái sợi dây chuyền, cô này cô mừng quá là mừng, cô cảm ơn rối rít, cô giữ lấy lại cái sợi dây chuyền. Thì người kia mới cười nói là gì mà cô quý dữ vậy, cái đồ này là vàng giả, có gì đâu mà phải quý dữ vậy. Thì cô này cô nghe cô ngã ngửa, cô đâu có ngờ là vàng giả, cô không tin. Thì tới hồi đem tính chính cô đi ra tiệm hỏi người này người kia thì mới biết là hóa ra cái thứ đó giả. Thì cô mới về lấy lại, nào là bông tai, nào là lắp lắc, nào là đủ thứ. Thì tất cả những thứ mà bà chủ cho lâu nay là đồ giả hết trơn. Thì cô mới, cô thế nào, cô có còn quý nữa không? Cái cô thôi dục hết và bỏ luôn bà chủ luôn. Tại vì rõ ràng là bà dùng những cái thứ đó để gạt cho cô làm việc. Thì cũng vậy, cái khi mà mình tin nơi cái vọng của mình, mình không biết nó là đồ giả, thì mình cắm đầu theo. Và lúc đó có muốn nói bỏ hay là không bỏ gì, mình cũng theo à. Và chỉ một phen mà thấy nó là đồ giả thì tự nhiên cái bà chủ này mình cũng bỏ, chứ không cần, chứ huống nữa là những cái đồ này. Thành ra biết vọng không theo là như vậy. Và chữ giữ chân tâm, khi ứng dụng như thế này, giữ tâm có nghĩa là tinh tâm, đừng có nhận vọng. Đừng nhận vọng chính là giữ chân tâm, chứ không cần